thuận ngài. Nếu muốn thuận ngài thì phải thanh tịnh và nhẹ nhàng mới thuận, chứ không thuận thiên giả toàn mà nghịch thiên giả lắm. Thì thấy chưa, chúng ta biết làm cho cái mặt sạch sẽ, chúng ta biết chùi cho cái nhà cầu sạch sẽ mà tâm chúng ta không chùi thì nó đậm. Thì thấy rõ không, rốt cuộc rồi mình phải sửa mình và mình phải chịu trách nhiệm với mình thì mình không có cái cơ hội vấp ngã nữa. Thì mình thấy là tôi trách nhiệm đối với cái chỉ thị như này, đối với thể xác này, tôi phải xây dựng về tâm linh của tôi, phần vốn cuối cùng của tôi phải trở về thanh tịnh và trang khiết. Mọi sự cao đẹp của vật chất nó biểu hiện trước mắt tôi, tại sao tâm linh tôi không cao đẹp bằng vách tường kia? Tôi đóng cái đinh như nó cũng bằng lòng, mà tôi gỡ cái đinh nó cũng không tham. Còn tôi chưa bị động mà tôi được lên. Vì thế không? Vì đó mà cái trầm động chứ không có trầm tĩnh, thành ra nó khổ. Khổ là nghiệp đó chị. Cái tâm lúc nào cũng khổ. Thấy chuyện của ai mình cũng đem sự khổ đó vô là mình động. Khổ là nghiệp. Mà cái tâm chúng ta hòa đồng rồi thì thấy không có khổ. Đương nhiên nó phải vậy, rồi nó tiến qua. Chị thấy không? Thì lúc nào cái tâm chị cũng ở trong cái thức bình thản, hòa, hòa giải và sáng suốt. Thế không? Còn gì khác mắc nữa?
Dạ như vậy thì con cũng thầy giảng thì con cũng được thà hiểu nhiều về câu kia.
Chị mới thấy chị quan trọng hơn cô Kim. Chị đừng cho cô Kim là quan trọng, chị mới là quan trọng. Mà chỉ là cô Kim.
Dạ con cho là Thượng Đế mới không hai phần
mà nó chọc rồi. Chị ta đi tìm Thượng Đế mà Thượng Đế ở trong chị mà cũng không tìm. Cô Kim đã nói rằng cha đã lưu trong tế bào của con, cha là nền tảng thương yêu của con. Hỏi cho ai thương yêu chị bằng chị thương yêu chị. Cho nên tôi có câu thương, thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Sao? Rốt cuộc là mình chỉ biết thương mình. Sự không ngừng nghỉ trong cái cơ tạng của chị 24/24 chị thấy rõ ràng chứ. Mà quý chị không có lưu lưu thì không có sự sống. Chị trở về với nó và sống hành hữu với nó trong sự thanh nhẹ vô cùng trong nội thức của chị, thì mọi sự đều an như tự hoài. Chị thấy? Cho nên chị đọc cô Kim, chị nói cô Kim đồng cô Kim là chị, thì chị thấy rõ. Chị đọc Kim Chúa, chị là chị mới tìm con đường đi của Chúa. Và chị thấy chị thấy thế. Chị đọc Kinh Phật thì thấy chị là một vị Phật. Mà tại sao vị Phật này còn lâu thơ quá? Sửa thì vị Phật này nó tầm ra Phật. Tầm ra chị thì có Phật. Mà đi tầm ông Phật thì mất chị mà mất Phật luôn. Thấy chưa? Tầm Chúa thì mất Chúa mà mất chị luôn. Mà chị nghĩ chị là Chúa thì chị thấy chị sự bê trễ đó. Và chị xây dựng, mà một khi chị xây dựng rồi thì thấy Chúa trong chị. Khó ấp của con người xác nhận Chúa, khó ấp của người xác nhận Phật, có lắm con người xác nhận ma quỷ, chị thấy chưa? Mà chỉ chúng ta đem vào lòng và chúng ta xây dựng thì chúng ta đâu còn bị bơ vơ nữa. Không có cái gì nghi kỵ và tất cả vạn linh đều xây dựng cho ta. Chính ta chưa chịu cống hiến cho vạn linh mà thôi. Chị thấy rõ không? Sự trì trệ ở chỗ đó.
Con thấy cái từ hồi nào đến bây giờ con cũng nghĩ như vậy. Con tin tưởng con thì con biết con hơn tất cả những người khác mà biết con.
Yeah. Cái đó là quan trọng.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn chị. Con
có những thắc mắc mà chính bản thân con cũng vậy. Thưa thầy, nghe không? Những người gì mà tà ma nhập ạ? Không biết là tà ma thánh hay nhập. Nhưng vậy là cái duyên hay cái quả?
Cái đó cũng là cái quả, nhân quả. Bởi vì khi mà bị nhập đó, không phải nhiều khi ở kiếp này người ta nhập đâu. Cho nên nhiều người khi không ngồi đó thì tự nhiên nó bị nhập. Thấy nó tự nhiên nhưng mà nó có cái trường hợp chưa. Có những cái luật ở dưới âm phủ rằng khi xử vắng mặt người này không xử được thì cho nó trở lại để nhập trong xác người, cho đến lúc người đã chết chung đồng thử một lần. Cho nên nhiều khi thầy phù thủy cũng bị hướng được,
mà bác sĩ trị cũng hết rồi. Ê, giả thuốc rồi nó cũng sinh ra, nó cũng sống, nó cũng thể xác. Thì thấy rõ chưa? Cho nên cái đó ma quỷ nhập là phải có luật trời, nó theo luật trời mà nó nhập. Chứ còn quá luật trời thì không được ở lâu, nó mượn một thời gian để đi giúp. Cho nên cái phần thiên liên đó nó tùy thiên nhiên. Còn người có tu thì lập lại trật tự và sáng suốt hơn, cứu độ mình và cứu độ cái phần nhập sát mình. Cái thiên nhiên nó đau khổ, nó thuộc ở ngoài gốc cây cọng cỏ để sống, mà bám vô được trong cái thể xác con người là không có tâm gì nó sợ. Nó chỉ nói láo, tỉnh khờ mà nó sống đó thôi. Hay nhất là những người đầu cơ là sẽ đi nhập nhiều nhất, tìm những cái đó, cũng như là mở cửa sức mà đặt nó phải. Nhưng mà nó cũng tùy duyên nó mới nhập, chứ không phải là nhập ổng nhập cả. Cũng chỉ người cha cơ mà không bị nhập, mà có người ngọn bên đó là bị nhập. Đó, nên với cái phần cái thần, cái kinh của nó quá yếu và quá tin tưởng, và cũng như là tôi mở hết cửa để mời ngài vô lượng thân tôi, vì tôi muốn lợi dụng người thì nó báo gì cũng chống, vì nó theo tôi thì tôi sướng lắm. À, cho nên nó lầm đường lạc lối mà trước quỷ vào thân không hay, cái đó rất nhiều tại Việt Nam, rất nhiều mà cả thế giới cũng nha. Cho nên cái đó nếu mà đối với người tu không có được đánh đổi người ta, ráng tu lập lại cả hai đồng tu mới là giải thoát, mới là tu thoại được. Mà giết một cứu một không bao giờ cứu một, cũng vẫn còn một cái trận kia mà bị trừ ở âm phủ.
Thưa thầy, tại sao mỗi lần ví dụ như là đi đi dây chùa hoặc là cách đây cũng không lâu nữa, thứ hai chúng ta lát xuống con như ngồi cũng là lần đầu tiên con quản vô vi đi âm cái như mình đã khóc như kia cắn như kia. Còn chẳng hạn như là như thời gian cách đây cũng lâu, ngày cha cũng chết, khi vô chùa thì lại Phật thì lại, nhưng mà cũng phải là bản thân con rồi. Còn đi vô và ca bài á thì con đứng tĩnh không lại, không biết
cái đó là cái phần thiên nhiên như tôi vừa cách nghĩa. Cái phần thiên nhiên nó đã nhập vô chị, nó không có bỏ được, thấy không? Thì cái phần đó nó cũng không tu, khi mà nhập sát là nguyện tu. Cho nên vô chùa nghe kinh kệ cảm động, thấy mình trì trệ mà không chịu thích, cho nên nó cảm động. Cái phần thiên nhiên, những phần thiên nhiên nhập sát là cái nguyện tu. Nhiều người đã mượn sát để cứu bệnh nhân, để trực. Cho nên chủ nhân ông, cái phần hồn của chị là chủ của thể xác này, mà chịu tu thì mình rất khó tu. Chị chỉ tu, mình biết cái hồn mình bất diệt thì không bị họ lợi dụng nữa. Còn nếu mà chị để cho họ tự do thì luôn luôn họ sử dụng cái cơ cấu này để họ tu mà thôi. Nhưng mà phần chị thì không tu được, lệ thuộc với sự tiến hóa của họ. Và chị thích tâm rằng chị là chủ của cái thể xác, chủ của một cảnh quyền viên này. Thì chị phải thích tâm chuyên vị trí tu cho chị về, để cứu chị và cứu họ, và cứu cả cứu quyền khách tổ ông bà cha mẹ của chúng. Đó, cái đại nguyện chị phải đặt như vậy thì chị mới giải thoát cho chị và cứu độ cái người mà đi theo chị được, thấy không? Chứ còn chị đi uống thuốc hay làm gì cũng hết, thuốc ngủ giấc dậy rồi cũng vậy, bữa sau đi rồi cũng vậy, tới đó nó cũng dúng mình rồi nó cũng làm gì, thấy không?
Cảm ơn.
Con khi còn ở Việt Nam lúc mà bị cộng vô,
gia đình con bị đánh di sản, con cảm thấy như là bị kém nội ở trong này, với lại sự bực bội với cái chế độ, nên con tham gia cái chuyến đau tử. Đầu tự kinh niên mà cái sự chấn động nó không phải theo cái chu kỳ thời gian mà do sự bộc phát bởi sự bực rất khó chịu và làm con đau tự. Nhưng sau khi con qua đây con cảm thấy hết, tức là con biết là cái đau tự là của bị chấn động nó trong đầu. Sau 2 năm con hay từng mẹ mất ở Việt Nam, con cũng bị chấn động trong đầu óc nữa. Con cứ sợ là cái bệnh bao tử nó sẽ bộc phát, nhưng mà con cảm thấy là không bị. Thì con thấy là nó có hai cái sự chấn động, một cái là do bực tức, một cái là do xúc động đau khổ. Thì nó cũng một cái thì gây ra bệnh, một cái thì không gây bệnh. Con không biết cái chấn động nào có thể làm cho con bị bao tử, nhà làm thế nào để con bình được cái chấn động nó không đổ để...
Cho nên cái phương pháp đau bao tử của anh, cái bệnh đau bao tử của anh là vì thần kinh mà thôi. Bao tử, cái thần kinh của bao tử nó liên hệ với thần kinh bộ não. Khi mà thần kinh của anh bực tức càng ngày càng suy yếu thì nó liên hệ tới cái bao tử. Cho nên trong cái y học đó, đau bao tử nhiều khi hỏi có bị thần kinh thì quá buồn quá hẳn đau lúc bao tử, ăn không biết ngon là nó đau bao tử. Một cái pháp đằng này là chuyên trị cái bệnh đó,
có cái sơ hồn như kiếm một chiêu minh là hết, không bao giờ có sự tái phát nha. Anh nghĩ nghiên cứu dinh tập làm ra 2 cái pháp đó thôi. Ở trên thì anh cho cái chấn động lực nó hòa tan trong thanh tịnh, rồi ở bên dưới anh đem cái thanh khí vô anh hóa giải ngũ tạng, đâu đó nó bắt trật tự. Thì bất cứ những cái gì mà nó xảy đến và nó đập đầu anh, nó làm gì anh cũng yên tĩnh, vì anh có cái của đời đời của thượng đế rồi, anh không cần chấp cái của thế gian nữa. Mà lúc đó ở Việt Nam anh bị đánh tươi sáng là anh thấy là cái cơ sở mình xây dựng mấy chục năm mình đang cuốn con khác, con người vừa vô nó lấy rồi nó chửi nó đầu mình, thì mình cho cái của đó là tránh. Và bây giờ mình sống với thiên nhiên, sống với ông trời của thượng đế thì không có ai ăn cướp được, dù có cái nông bắn thì nó cũng còn nguyên. Vậy đó, anh thấy không? Thì lúc đó mình không bao giờ còn có bị thần kinh nữa. Vì mình còn tiếc của, nói không tiếc của thì nó láo. Của tôi xây dựng, tôi ăn cướp con ta đâu mà nó vô, nó đánh tôi rồi bắt tù rồi này kia, nó đủ thứ. Thấy không? Tích. Chấn động thần kinh lộn xộn, buồn bực. Rồi ra đây nó hết, vì nó ổn định hơn. Cái hơi thở nó cũng khác mình. Không có cơm ăn nhưng mà nó khỏe, cũng như liệm một gánh nặng được. Thấy không? Còn đằng kia là có tiền là có tội, có tiền có tội, cả ngày nghe có tiền là có tội, nó ràng buộc. Đó, vì trong lúc đó mình chưa biết tu, chưa biết trật tự của cả càn khôn vũ trụ, thành ra mình thiếu kém ở chỗ đó. Mà mình biết rồi ấy, mình thấy rằng tôi làm ăn có tiền là tôi đã tạo nghiệp cho tôi. Một gánh nặng, tôi lo món hàng, tôi lo cái này, cái kia, cái nọ, tôi lo lung tung, lo nhà cửa, lo thuế má. Rồi bây giờ họ tới họ lãnh cái gánh này, rồi tôi mừng cái gì nữa, nếu tôi là người tôi trao cái nghiệp này cho họ, tôi được nhẹ. Cho nên ở Việt Nam là có cơ hội giải nghiệp. Cho nhiều ông muốn ra đây bạch trĩ, nhưng mà ông nghe tôi cách nghĩa rồi ông vui hết rồi. Tôi đã luyện được một gánh nhẹ, mà cái ông tiếp tục đó, ông tội nghiệp, ông cũng đang nặng. Bây giờ tôi khỏe là tôi ăn đi chơi, thành ra mấy ông cụ mà quen tôi là ông làm đi vui, không có gì hết. Bởi ông thấy là làm mấy chục năm cũng ăn không hết. Tính đi tính lại vì cái tài sản của mình chết đi sống lại 10 kiếp ăn không hết. Mà cứ đâm đầu xỏ mũi bắt mình làm hoài, tại sao vậy? Cái ngày nay là bán tới cái bàn cái ghế mà họ vẫn còn sống ở Việt Nam kia mà. Mà của cải của mình biết bao nhiêu, ăn không hết, xài không hết. Mà cứ đắm đầu đi làm hoài thì mình tạo cái bệnh cho chính mình. Thành nó ra đây mình thấy mình nhẹ rồi, khỏe rồi, thôi làm gì làm cho làm cái nghề mà làm giàu thì tôi không làm. Ngày 2 buổi thì tôi làm giàu, xin lỗi, bởi vì mang bệnh. Thiệt là có tiền là có tội, tội là bệnh đó, bệnh thần kinh, bệnh đủ thứ. Tiền nhiều thì bệnh thận, đi chơi bờ đủ thứ hết. Tại tiền. Mà tôi bây giờ đâu có tiền, tôi yên. xin tháng mấy trăm cái tính đủ trả tiền nhà, còn như anh chút tiền coi cine rồi không có tiền coi TV hả, sướng rồi. Bây giờ tôi làm tôi tu, à tôi thì khỏi coi TV mà tôi lại coi cảnh trà tươi đẹp, thấy không? Cho nên cái phương pháp công phu này sẽ hỗ trợ cho anh và con người anh sẽ thay đổi, chứ không phải vậy. Tiền 6 tháng là thấy rồi, 6 tháng thử chơi 6 tháng thấy mình là y sĩ tự trị bệnh. Bà cụ này cũng là tự trị bệnh hết rồi này, cũng bao tử đó. Cái này còn tư sản nặng hơn. Tư sản nặng hơn.
Thưa thầy, cha con xin con hỏi một lần. Theo như hồi nãy giờ cô ngồi nghe thầy thuyết giảng thì thấy là cái vấn đề mà tu tập á thì rất tốt. Theo một quan điểm á là cái chữ tu là sửa, cái này là không đúng, sửa là cho sai. Mình cảm thấy mình xấu, sửa là cho tốt. Sau đó mình coi như là hướng con người và phần hồn về trong tiền nhiễm. Nhưng mà con thấy là ở Việt Nam á thì cái cuộc sống về những cái xã hội cũng như về vật chất hàng ngày nó khác nó lên nhiều lắm. Vì ở đây thì một cái nước nó giàu có, nó hùng mạnh, cái nếp sống nó cao hơn, cho nên là những cái vấn đề mà phục vụ cho con người nó nhiều hơn, mắt con người phải làm lụng nhiều hơn, phải cực cái chát hơn. Thì thấy là chi phối nhiều hơn bởi vật chất. Thì bây giờ ở tại đây cái vấn đề là thời gian tu hành cũng như tâm trí, cô thấy nó bị quấy động, quấy nhiễu nó nhiều hơn bên Việt Nam nhiều. Tại vì qua đây là coi như là người ta ở đây sống sao mình phải sống vậy, mà đi ngược lại là không sống được. Do đó cho nên là con người hầu như nhiều lúc nó bị nô lệ ở vật chất, mà không nô lệ theo nó thì là nó khác với cuộc sống nên không thể sống được. Do đó cho nên cô thấy là cái điều mà thì giờ để mà tu tập và tu tập đó, để mà lo về phần hồn và lo về cái tâm sát của mình sẽ được yên tĩnh hơn, thì cũng thấy điều đó nó hơi trở ngại, khó để mà thực hiện được. Thì thầy cho con nói tiếp và nêu một vài cái lý do cụ thể, ví dụ như là bây giờ đây ai cũng phải đi làm hết, bên Việt Nam thì một người đi làm nuôi 5-7 người, còn ở đây thì ai cũng phải đi làm hết. Thì như vậy thì cái thời giờ đi làm nó quá nhiều, rồi về còn nghỉ ngơi ăn uống này khác thế nào nên nó bị chi phối, nó là sắp đặt thời giờ đâu ở đó rồi. Thì bây giờ cái thời giờ mà còn lại để mà mình tu tập mình tịnh dưỡng nó rất ít, mà nếu mình không làm như vậy á thì không sống nổi ở đây. Ví dụ như là cuối tháng thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, rồi đi ra không thể đi bộ được vì thời tiết nó quá khắc nghiệt, đi phải đi xe cộ hư hao, rồi chăn rồi phải đổ cho nó, rồi nhiều cái vấn đề linh tinh khác, rồi bảo hiểm, bảo hôn, sức khỏe rồi để khác thế nào, nhiều cái lằng nhằng nó quấy nhiễu. Thế đó cho nên là bây giờ đặt trọng tâm về cái vấn đề mà tu tập để mà tịnh dưỡng, thì theo con nghĩ nó có một cái điều trở ngại về thời gian tính để chân thành giải đáp.
Cho nên anh thấy rằng tu, nghe chữ tu nghe là thôi không có làm ăn gì được nữa ha. Còn chúng tôi tu á là tu bổ sửa chữa như anh vừa nói. Hỏi anh thấy anh sống theo cái chiều hướng hiện tại của cái xã hội này, của cái tổ chức này, mà anh không có phần điển energy, phần điển để anh chung sống với người ta, là anh là người thua lỗ và không bao giờ thành công. Anh thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải làm sao để khôi phục và dồi dào lại cái luồng thanh điển sẵn có của chúng ta. Vì tối nay anh luyện thì ngày mai anh sẽ dồi dào và dư giả để anh đổi chất trong sự sống hiện tại. Thì cái phương pháp của chúng tôi nó khác, không phải như người ta ngồi yên một chỗ, không. Cái này là gia tăng chấn động lực của phần thanh điển của anh, thì sự sáng suốt của anh phải gia tăng hơn nữa để anh đối phó với nghịch cảnh hiện tại. Thành ra tôi thấy là cái phương pháp công phu của chúng tôi rất thích hợp cho những người ở ngoài này. Công việc nhiều chừng nào, thực hiện nhiều chừng nào sẽ ứng phó được nhiều chuyện chừng đấy. Và luôn luôn chúng ta để sẽ đi tới sự hòa ái với mọi người, và chúng ta lại có an ninh nhiều hơn. Mọi người thấy chúng ta thương yêu, và thấy sắc mặt chúng ta thay đổi, thấy âm thanh của chúng ta càng nói càng có trật tự, trong sự xây dựng và sáng suốt, và thực hiện những việc cần thiết mà không thực hiện những sự không cần thiết. Tại là cái phương pháp cũng như bây giờ anh đi ra đi làm, anh lái xe anh phải dùng thần nhé, thần nhãn anh phải cần nhé. Thì do đâu cung cấp cho anh? Do chấn động lực của bộ đạo và ngũ tạng của anh. Anh thấy không? Thì chúng tôi có cái phương pháp gia tăng chấn động lực bộ đạo của anh, để anh vào cái cả càng không vũ trụ. Rồi anh lấy một cái hơi hít thở từ đại tự nhiên vô, anh hóa giải cái ô trực cơ thể của anh. Hằng ngày anh đi làm anh chung đụng với phần trượt không à, phần muốn hơn không à, không ai muốn thua ai hết á. Thì cái trượt anh đem về đây anh lấy cái gì anh giải chứ? Mỗi ngày điều trị bệnh cho mình, và ngày mai mình mới ứng phó với cái tình cảnh mới hơn, ngặt nghèo hơn, khó khăn hơn. Và chúng ta đã học được chuyện nhẫn để đối phó với tình cảnh. Thành ra cái phương pháp này giúp cho những người buôn bán, hay là những người chuyên môn, hay là bất cứ một nghề gì, đều trở lại sự tinh tấn của nó và đạo đức, chứ không có sự hồng ẩu. Rồi lần anh thấy anh khôi phục được kinh tế, khôi phục tất cả những cái gì anh đang có. Thấy không? Thì ở Việt Nam hiện tại cũng vậy. Hiện tại có cơ hội nói chuyện đó, muốn nói nhiều câu thì cũng được, cho nên đành đấm lại. Chúng tôi có phương pháp đấm cái này, đấm cái này, đấm cái này, đấm bốn cái này lại mà mở cái này. Thì cái chấn động lực nó càng ngày càng mạnh. Và mặt này anh phải thay đổi. Trong vòng 6 tháng anh thấy con người anh khỏe, và anh làm việc siêng năng hơn. Anh làm nhiều giờ mà anh không có chán nản. Thì hỏi cái phần mà người ta chán anh không có, và người ta thương anh nhiều hơn. Đó là an ninh trong cuộc sống, gây lại trật tự. Trên những phần những người mà tới tu với tôi ngay ở Los toàn trí thức nhiều lắm, tiến sư, bác sĩ, tiến sĩ nhiều lắm, vì học quá nhiều, sử dụng cái điểm mình quá nhiều. Rồi học nhiều rồi thì càng ngày càng lẩm bẩm thêm, lôi thôi thêm, rồi ngày mới khôi phục lại, càng ngày trí nhớ càng tốt và minh mẫn gia tăng, khỏe mạnh trong người, rồi mới đi tới cái tâm linh. Thì giai đoạn đầu là sức khỏe từ khối óc và ngũ tạng. Hàng ngày anh phải vận chuyển khối này với khối này anh mới có độ lành. Còn hai khối này mà không đổi cho người ta thì không có tiền. Và bây giờ anh gia tăng và vun bồi cho hai cái khối này được ổn định hơn, thì anh thấy anh duy sức làm việc. Thế nên nó không có mất thời gian, và nó đem lại sức khỏe cho anh. Rồi lần lần sau này anh ổn định, anh thấy hai cái này nó đúng là làm trong 6 tháng rồi. Chúng tôi có cái sơ hồn và chứng minh làm cho con người anh khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên. Rồi lúc đó anh mới hướng về tâm. Anh thấy ngoài cái này tôi còn cái hồn. Bây giờ tôi phải dập chiến. Lúc đó là anh mới gánh vào cái trách nhiệm. Mà trách nhiệm của anh cũng như trách nhiệm của Thượng Đế cả càng không hiểu được. Thì lúc đó con người của anh sáng suốt vô cùng, và dũng mãnh vị tha. Thấy chúng ta xuống đây học hỏi rồi tiến hóa, chứ không phải tới đây hưởng thụ. Lúc đó chúng ta mới thật sự mở miệng với thương là thật sự thương, vì chúng ta đã biết thương chúng ta, đã xây dựng cho cái tiếng thiên địa này tốt lành, thì chúng ta muốn người khác thương họ nhiều hơn. Chỉ có ảnh hưởng họ thôi, chúng ta không dám dạy người ta, nhưng ảnh hưởng cho họ. Tôi trước như vậy lôi thôi, như vậy bây giờ tánh tình tôi đổi luôn, vì nhiều là người khác sợ. Anh thấy không? Cho nên cái phương pháp công phu này nam phụ lão ấu có thể đồng hành và tu tiến được, chứ không phải lựa một loại người nào hết. Vì người nào cũng cần làm việc để có sự sống, thì phải cần thấy sử dụng năng lực và sự sáng suốt sẵn có của chính mình.
Dạ thưa thầy, cái phương pháp mà tu tập theo như thầy nói hồi nãy giờ, thì bây giờ nhà thầy chỉ dẫn cái phương pháp đó hoặc là
rất dễ, ở đây có anh Trạch,
có được đầy đủ tài liệu.
Hồi nãy giờ thì thầy chỉ giảng chứ
chỉ giảng thôi. Bây giờ những cái phương pháp chúng tôi có cái soi hồn. Anh thấy soi hồn chúng tôi bị tới đây đó. Bởi vì ba cái quyệt này gia tăng cái chấn động thần kinh bộ óc, Và khi chặn đây nó về đây, chặn đây nó về đây, chặn đây nó về đây, nó mới tập trung ngay trong trung dung. Thành ra bình thường anh sử dụng hai con mắt này, nhưng mà sau này nó mới gia tăng, nó mới mở thêm cái này. Cho nên cái nhãn quan anh khác. Cái người mà cái tâm bất chánh ngó anh nó phải nẻ. Rồi anh nằm hít thở, hít vô đây rúng, thở ra xẹp bụng. Sau khi đi làm việc về, hít hay là sớm mơ cũng vậy, trước khi đi ngủ anh làm 1 tới 12, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 8, 7, 3, tới 0 thôi. Là hết. Anh có giấc ngủ ngon. Và cái đại tiện, tiểu tiện anh trượt nó đi ra trượt. Còn thanh nó lưu thanh. Bình khư trượt lưu thanh. Khi anh chặn như thế này thì nó tóc mồ hôi ra. Thấy không? Cái trượt nó đi ra lỗ chân lông hết. Và cái thanh nó lưu. Thấy không? Anh thấy cái đầu nhẹ nhàng vô cùng và mắt anh sáng suốt. Co lưỡi răng kề răng, co lưỡi là lọc cái thận thủy, răng kề răng nó ổn định thần kinh bộ đạo. Toàn là cái phương pháp tự trị bệnh mà thôi. Cho nên chúng tôi làm như vậy. Thấy vậy rất dễ, nhưng mà làm thử 5 phút, ít nhất 5 phút. Tới 15 phút, mà làm được 15 phút là anh thấy con người mát mẻ, mà mồ hôi nó tuôn nó chảy ra. Cũng như là anh đi đánh banh vậy.
Tennis,
khỏe vậy đó. Rồi anh hít thở, anh bỏ quên tay quên chân, rồi anh nằm chung đi cái rúng, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Cũng co lưỡi răng kề răng vậy. Thì cái tứ chi của anh á, cái phong thấp á, nó chạy ra hết. Và cái tiểu tiện nó ban sớm mơ vậy, nó cận cận nó dơ giấy nó đi ra tiểu tiện, nó lại tiểu rồi lỗ chân lông xuất phát. Có người nó khỏe nó nhẹ nhàng, rồi sáng anh đi làm thấy khoan khoát hơn người ta. Anh không có bần thần trong của người nữa, vì anh biết quét dọn và anh sử dụng lo cho cái chiếc xe này, cái xác này là cái phương tiện tạm mà thôi, cho phần hồn nữa tiện. Thì anh thấy nghĩa là cái chuyện đổi chác của đời đâu có chuyện khó khăn. Thấy không? Mình tử tế, người ta đang nghĩ làm nửa giờ, mình làm cho họ giờ đâu có sao. Bữa sau nó lấy cái cảnh tình, họ còn thương mình nữa. Mình không có sợ mất bạn, và mình cũng tạo ra thù, kẻ thù cũng thành bạn. Thấy không? Mà ngày mình làm mình rước trượt vô, vì mình có cách giải. Thì sáng mình tinh thần, thì mỗi ngày bạn bè đồng trong sở dòng sao mặt mày chú những ngày mà đẹp trai đi, mà trúng số sao. Thì mình biết rồi, họ nói bởi vì mình được lạc mà, mình lạc ra như đi ra mồ hôi tiểu tiện đại tiện đi ra hết, cái mặt mình nó tươi. Tôi năm nay 60 tuổi nè, có nhiều người đâu có tin tôi 60 tuổi. Anh thấy không? Rồi tôi cũng nhờ pháp này, nhiều bạn 60 tuổi tôi đều sách bát tôn là đủ chuyện hết. Tôi có gì đâu, tôi cứ làm nhiều ra tôi hít thở được khỏe thôi. Anh thấy không? Rồi cái phương thiền sau này thì cái hồn mình là khác. Cái đó còn học hỏi vô cùng đó. Chúng cái thứ nhất là làm sao giữ được cái xác này an ninh cái đã, rồi mới nói chuyện tâm đó. Cái xe không ngon lành thì không dồn ông chủ cũng không ra gì. Xe sửa sẵn đàng hoàng, ông chủ ngồi trong đó đàng hoàng. Thấy không?
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Vì thời giờ có hạn, chỉ còn được nửa tiếng nữa là chấm dứt chương trình phần giải đáp thắc mắc của thầy Tám hôm nay. Xin mời quý vị nào còn có câu hỏi gì thắc mắc, xin cứ tự tiện.
Cho nên ở đời này họ nghe cái chữ tu là hết hồn. Tu phải cạo tập đầu rồi phải bận áo rồi không chơi với ai được hết. Cái tu mình khác. Cái tu càng ngày càng nhiều bạn, cái tu này càng ngày càng nhiều bạn, cái càng ngày càng tươi, càng vui, càng biết thương yêu mọi người, càng ngày càng đông. Còn cái tu kia nó thôi, tu là không chơi với ai hết.
thì bị bật cái ám này không chơi với được. Nhưng mà trong này muốn chơi lắm, không được. Còn cái này mình không có, mình mở mà. Mình mở, mình vui vẻ, ha. Mình học, mình thấy là kinh vô tự. Khi không thằng bạn tới nhà đầu tôi nó chửi. Mà tôi biết cảm ơn nó, cười nó kia. Thấy không? Tại sao bao nhiêu triệu người nó không chịu chửi mình tôi? Tôi có cái gì bậy chứ? Tôi nghĩ chuyện bậy của tôi chứ. Tôi nghĩ chuyện bậy của nó. Thì hỏi tôi thua là tôi thắng. Thấy trước mắt là tôi thua, nhưng mà rốt cuộc là tôi thắng. Vì tôi sử dụng hành động đó, tôi thêm được lời bạn. Thấy không? Và nếu tôi sử dụng hành động trả thù, tôi sẽ mất lời bạn. Anh thấy rõ chưa? Thì mình nhịn mà mình thắng. Tôi đâu có thua. Anh thấy không? À, cho nên cái phương pháp công phu này, càng tôi nhẹ càng bị người ta chửi nhiều hơn. Nhờ đó mà nó đo sự thanh tịnh của chúng mình. Người nào mà nói tôi cao thì bị người ta thử nhiều hơn. Thứ còn buồn hơn, còn gắn. À, nếu mà hết buồn, hết giận và hóa giải được cái câu chuyện đó thì người đó mới thật sự là người tu. Thế mà cho nên không cần phải đi kiếm ông sư, mà nhân quần là chứng minh cho sự thành công của hành giả. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này là đời đạo sống tu, phải làm việc cho đời. Và cái áo chúng ta mặc đây là nhân quần cung ứng cho chúng ta. Bây giờ anh có chức sắc gì thì nó cũng cái áo người ta dệt cho anh mặc, chứ anh chưa có biết dệt áo người ta mặc. Thấy không? Thì anh phải sống trong đời. Mà tại cái áo này là khẩu hiệu gì? Khẩu hiệu đoàn kết. Tư tưởng mọi người không đoàn kết, làm sao lấy từ cái bông gòn mà dệt thành vải và cắt ra mà may thành cái áo cho chúng ta. Một sự đoàn kết vĩ đại của cả càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta mặc khẩu mang cái khẩu hiệu đoàn kết đi đây đi đó mà cứ chưa mong chấm đâu, là làm sao tiến bộ được? Thế rõ chưa đó? À, chúng ta mới tìm sự đoàn kết và khả năng đoàn kết của chúng ta. Và trong đó nó có thượng trung hạ, bộ đạo, con tim, hạ giờ, chưa đồng nhất. Thì chúng ta phải tu bổ sửa chữa cho nó đồng nhất. Thiên địa nhân phải học nhất. Thượng trung hạ phải khai thông. Tinh khí thần phải quy tụ. Nhất nguyệt tinh phải hòa cảm. Lúc đó tâm linh thực cởi mở. Cho nên cái tu đó phải đi đến chỗ đó mới là đúng. Còn tu sợ này chấp kia chấp nọ, không có phải tu. Tôi buồn quá tôi đi vô chùa tu, tôi chán đời quá tôi đi vô từ tu, không có tiến được. Tại sao đời cho chúng ta chán? Cho nên Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, cho chúng ta chán đi, chán đi. Coi thử chúng ta học được cái nhẫn. Nếu chúng ta là người chấp nhận, học nhẫn, cái chán đó là cái mức tiến cho phần học. Tôi phải trì ý chí và hòa tan trong cái chán đó, tôi vượt qua cái chán đó. Thì tôi mới vui vẻ. Tôi thấy tôi khổ, mà tôi phải hòa tan trong khổ, hành sống trong khổ, để tôi tan cái hạnh phúc. Chạy đi đâu cũng bị, bây giờ vô chùa cũng vậy à. Cái sự đối đãi đó nó cũng làm mình bực mình. Cho nên phải vô đó là yên đó. Tôi bỏ nhà tôi đi tu là yên, không yên. Làm biến chút là bị người ta chửi rồi. Nếu tôi ôm cái tự ái vô chùa thì suốt cả cuộc đời tôi cũng tu thành quỷ chứ không có thành gì hết. Còn tự ái thì không vô chùa được. Vô chùa phải dẹp bỏ tự ái. Biết quỳ lại tự Phật là phải bỏ tất cả tự ái và trở về hợp nhẫn. Rồi một ngày nào nói gương tấm từ binh từ bi đi đi qua, phải đem cái chùa vào tâm, cho phải ca tụng chùa rồi tâm động thì không được. Ba, cho nên đằng này chúng tôi là thực hành chứ không phải dành đạo. Hành và dành đạo hai cái khác. Nếu tôi có cái đạo thì tôi dành cái đạo này. Tôi là đạo Phật, anh là đạo Thiên Chúa là dành đạo. Chúng tôi không có, chúng tôi hành. Thấy không? Tôi thấy Chúa đã ban sự công bằng khi mọi người biết đọc kinh thánh. Thấy chưa?
để ban cái sinh lý khi người nào biết chiêm ngưỡng lời Phật nói. Tôi chỉ hành. Nếu tôi không hành thì không có giá trị. Tôi không có dành cuốn kinh này, nhưng mà tôi hành như cuốn kinh thì khác. Tôi hành chứ không phải dành đạo. Hành đạo chứ không phải dành đạo. Thế không? Nó khác gì đó. Và nó tiến bộ và nó phù hợp sự mong muốn của những vị tiền bối đã thành công. Ông thầy giáo muốn dạy học trò biết viết thơ chứ, cứ khen thầy giáo viết thơ giỏi rồi ông đi mướn thầy giáo làm thư ký sao? Sao? Cho nên ở thế gian này họ đi ngược chiều nhiều, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, quỳ trước mặt Phật để xin Phật hộ độ cho con buôn bán làm ăn. Thì Đức Phật kêu mình con đừng tham, nhưng mà bây giờ nó kêu Đức Phật thì phải dạy nó tham và giúp cho nó tham, nhưng ngược lại nó dạy Phật tham. Thấy chưa? Cái tội nghiệp vô cùng. Thế nhiều người vô quỳ đó cầu cái xong, coi thế năm nay mình hên. Hên thì bay qua Las Vegas. Tuy nhiều đó thì không được. Cái đó là mình đi ngược lại, mình dạy ông Phật. Ngài đó nghĩa là sái thân cầu đạo, tứ đại giai không. Đâu có cái gì mà mình khuyến rũ Ngài được. Thì té ra mình tự gạt mình mà không hay, tự xảo trá lấy mình mà không hay. Cho nên cái đó là cũng là một bài học cho những người mê và chưa chịu phá mình. Bởi vì làm ăn có tiền, gia đình hoan hỷ mà mọi người muốn, mà tại sao lại nói không đúng? Nhờ Phật cho tôi trúng cái áo phía này đó. À, khi mà tôi thích tâm rồi tôi không dám lãnh cái đó. Cái đó là cái nghiệp đó. Cho nên Đức Phật đã dạy cho mọi người rõ là tứ đại giai không. Nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể trở nên một vị Phật. Mà nếu chịu tu bổ sự trở lên thích tâm rồi thì cũng như nhau mà thôi. Hiểu được luật quân bình cả càn khôn vũ trụ là tiến vào Phật giới. Chân lý hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Chứ không phải là nói chết không. Thành ra người ta cứ hù chết rồi thôi cầu xin. Cái phần nào theo phần đấy, phần nào phải đi học. Tùy theo trình độ, chứ không có người nào cầu cho người nào được. Nếu cầu được thì hai vợ chồng ngủ trong giường này, ngủ chung giường này, ông chồng đau bụng bà vợ thế giùm được không? Không được. Cầu không được. Thấy chưa? Chứng minh chút là thấy rồi. Cha đau bụng mà con thế giùm con không được. Không có cầu được. Nó phải phấn đấu lấy nó để nó tiến. Và sau cơn đau bụng nó thấy sự sai lầm ăn bậy của nó, mà từ sau nó chừa. Chỉ có bài học đó mới thâm thiê và giáo dục nó mà thôi. À, nhiều người khuyên mà nó không nghe, tự nó nuốt vào rồi nó mới thấy, nó tạo nghiệp rồi nghiệp xoay chuyển nó, nghiệp vầy xéo nó mới thấy rõ nghiệp là gì. Chứ bây giờ nói nghiệp không ai biết nghiệp là cái gì. Nghiệp là khổ già, tâm chúng ta khổ là nghiệp đó, và chúng ta phải giải tỏa hết cái khổ đó. Và cứ giải tỏa hết cái khổ đó, sống hẳn trong khổ thì không bao giờ còn khổ. Cho nên cái tu của chúng tôi là không thực hành, phải đi tới. Thì người nào không có thực hành thì cái họ hỏi hai ba câu rồi họ nói trật ra hết rồi, không có chung. Tại ta không có thể tự ăn gian hết. Cho nên lần này chúng tôi chỉ có thực hành rồi trao đổi tùy theo trình độ. Bây giờ tôi khá được một ly, tôi nói chuyện một ly. Mai tôi khá được một tắc, nói chuyện một tắc. Tôi nói hơn tôi không nói. Vậy là cũng đủ trao đổi để tiến qua. Kinh sách của chư Phật để cả trường, nhưng mà mấy ai hiểu được. Một ly cũng chưa thông. Sao? Chỉ có thiếu hành. Bây giờ chúng ta hành rồi chúng ta thấy thấy.
Xin mời quý vị nào còn có câu hỏi này, xin cứ tự tiện giải đáp cho. Nếu không có thì tôi xin thưa quý vị để chấm dứt buổi thuyết giảng và phần giải đáp thắc mắc ngày hôm nay. để mời thầy Tám vào quý vị nghỉ trưa. Trước khi dùng bữa cơm chay thân mật với gia đình của anh chị Sơn khoản đãi, tôi xin mời tất cả các bạn đạo trong tư thế thiền để cùng niệm hồng danh cha, để cảm ơn đến đấng cha trời đã ban ân huệ duyên lành cho chúng con có buổi tổ chức họp mặt hôm nay. Xin quý bạn đạo và quý vị quan khách cùng đồng niệm hồng danh cha Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ba lần. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và mọi khách.
Hôm nay tôi cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị và đóng góp trong những câu hỏi. Những cuốn băng sẽ lưu lại và sẽ được gửi khắp các nơi trên thế giới. Không nhiều chỉ ít, người hỏi cũng như người đáp cũng đồng lập hạnh để học hỏi và đóng góp cho chung. Thành thật cảm ơn.
Ở đây chúng tôi có những tài liệu tu tập về pháp lý vô vi. Xin mời quý vị có cần những tài liệu này, tôi xin được phát gửi đến quý vị mỗi người một ít tài liệu để về nhà đọc và tìm hiểu nghiên cứu về phép tu thiền này.